Thưa quý vị, mới đây, một nữ bệnh nhân 70 tuổi đã tử vong sau khi phẫu thuật căng da mặt cổ và thừa da mi dưới tại một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây cũng xảy ra nhiều trường hợp xuất hiện biến chứng sau khi thực hiện phẫu thuật căng da mặt. Vậy lý do tại sao lại có tình trạng này? Mời quý thính giả hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 3, Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn số 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1 đã có báo cáo gửi đến Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về trường hợp bệnh nhân tai biến sau thẩm mỹ căng da mặt. Theo báo cáo, ngày 13 tháng 3, bệnh viện này đã tiếp nhận bệnh nhân nữ NTTL, 70 tuổi, đến điều trị chảy xệ da mặt và thừa da mi dưới. Tại đây, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật căng da mặt cổ, phẫu thuật thừa da mi dưới. Khoảng 18 giờ sau khi phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện lơ mơ, kích thích, ngưng thở, nhịp tim rời rạc. Bệnh nhân được xử lý theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, kết hợp chuyển khẩn qua Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Ngay sau đó, bệnh viện đã lập hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố ngay lập tức. Báo cáo của bệnh viện này nói rằng, trong quá trình điều trị, có xảy ra sự cố y khoa vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Bệnh viện Quân y 175 xác nhận bệnh nhân TL được chuyển đến bệnh viện vào tối 13 tháng 3 trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống nhưng tình trạng quá nặng, bệnh nhân đã tử vong. Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, đại diện Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn đã có báo cáo sự cố y khoa trên đến Sở Y tế. Hiện Thanh tra Sở Y tế đang tiếp tục xác minh và làm rõ. Được biết, sáng ngày 16 tháng 3, Thanh tra Sở Y tế đã đến Bệnh viện Quân y 175 để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Thưa quý vị, phẫu thuật căng da mặt có nguy cơ phải đối mặt với nhiều biến chứng, không chỉ là biến chứng mù mắt. Một số trường hợp được ghi nhận bị đột quỵ sau khi tiêm chất làm đầy căng da mặt. Trước đó, ngày 2 tháng 8 năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận ca biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy mũi. Nạn nhân là nữ, 39 tuổi, bị tắc động mạch trung tâm võng mạc bên phải, viêm màng bồ đào toàn bộ và thiếu máu vùng da mặt, da mũi, da trán. Một bác sĩ tham gia hội chẩn nói, chúng tôi vẫn đang hỗ trợ điều trị tối đa, được đến đâu hay đến đó, chứ chưa thể đánh giá tình trạng của bệnh nhân có được cải thiện hay không. Điều đáng nói, đây không phải là trường hợp đầu tiên gặp biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy. Có ca không chỉ mù mắt, còn biến chứng đột quỵ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội đột quỵ thành phố Hồ Chí Minh, kiêm trưởng khoa bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, gần đây có khá nhiều biến chứng nguy hiểm, đột quỵ, mù mắt liên quan đến kỹ thuật này được báo cáo. Ước tính đã có gần 100 trường hợp trên toàn cầu. Ông nói, tại Bệnh viện Nhân dân 115 từng ghi nhận ít nhất 3 trường hợp biến chứng tương tự. Trường hợp đầu tiên vào năm 2016 là một bệnh nhân nữ, sinh năm 1994, nhập viện trong tình trạng yếu tay chân phải và mù mắt trái sau khi bị tiêm thẳng chất làm đầy vào vùng cạnh mũi. Khảo sát MRI não cho thấy hình ảnh một chuỗi rất nhiều cục máu đông gây tắc nhiều mạch máu nhỏ tại vùng ráp ranh bán cầu trái, sau đó chuyển dạng gây xuất huyết não. Kích thước phân tử của axit hyaluronic chất làm đầy khoảng 400 micromet. Do vậy có thể dễ dàng làm tắc nghẽn động mạch võng mạc có đường kính nhỏ hơn 160 micromet. Bệnh nhân này sau một thời gian điều trị, chức năng vận động được cải thiện đáng kể, con mắt mù vĩnh viễn. Các ca biến chứng này, theo bác sĩ Thắng, có thể chất làm đầy đã bị tiêm thẳng vào các mạch máu. Khi lọt vào lòng mạch máu, chất này có thể gây thuyên tắc động mạch võng mạc, gây mù mắt vĩnh viễn hoặc thuyên tắc động mạch não, gây nhồi máu não. Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã cảnh báo về các biến chứng này và chỉ chấp thuận cho chỉ định tiêm các chất làm đầy đối với các trường hợp xóa nhăn phần mặt dưới, vùng quanh môi. Theo bác sĩ Thắng, trong số các loại chất làm đầy, khoảng 80% các trường hợp được sử dụng là axit hyaluronic, là một phân tử đường lớn, polysaccharide, có khả năng giữ một lượng nước khá lớn, gấp 500 đến 1.000 lần so với trọng lượng của nó. Ông ví von rằng, đó cũng chính là lý do các chị em đặc biệt ưa chuộng một khi đã lâm vào tình trạng mất nước. Vấn đề là làm sao phân tử của axit hyaluronic có thể vào được hệ thống động mạch khi chỉ được tiêm dưới da. Theo bác sĩ Thắng, gần đây người ta nhận thấy các phân tử axit hyaluronic có khả năng thẩm thấu qua da và cả mạch máu. Tuy nhiên, khả năng các phân tử cực nhỏ này có thể gây thuyên tắc động mạch võng mạc hoặc động mạch mắt là rất khó xảy ra. Như vậy, việc tiêm thẳng vào động mạch vùng cạnh mũi là khả năng cao nhất. Cụ thể, sau khi tiêm chất làm đầy vào động mạch mũi bên, các phân tử axit hyaluronic sẽ di chuyển ngược dòng về, gây thuyên tắc động mạch võng mạc trung tâm. Một số các phân tử có kích thước nhỏ hơn sẽ tiếp tục di chuyển về động mạch mắt, qua động mạch cảnh trong bên trái vào, gây thuyên tắc tại các động mạch vùng vỏ não tận cùng. Sau khi gây thuyên tắc, các phân tử axit hyaluronic có thể gây viêm mạch máu tại chỗ và gây xuất huyết não thứ phát sau đó. Tiêm chất làm đầy làm căng da mặt, derma filler injection, là kỹ thuật thường được sử dụng trong thẩm mỹ để xóa các nếp nhăn. Tuy nhiên, gần đây khá nhiều các biến chứng nguy hiểm, đột quỵ, mù mắt liên quan đến kỹ thuật này được báo cáo. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast Báo Tuổi Trẻ trong những số phát sóng lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!